All right. Well, I don't know what to talk about tonight. Anyone has any suggestion? Tối nay không biết cả quý vị có ý kiến gì không? Muốn nói về gì không? Okay, you. I can tell you a story about our founder, our Wei Yang lineage. Nếu không thì kể quý vị nghe câu chuyện của ngài Linh Hữu, người sáng lập ra cái thiền tông của Quy Ngưỡng. So that we know how it came about, để mình biết rõ hơn tí cái nguồn gốc của pháp môn chúng ta tu ra sao. Okay, is that okay, or you'd rather hear something else? Okay, I have one response. Very good. Someone says good. Okay, the rest of them are either asleep or they simply don't care. The Weiyang is one of the first five houses of Chan in China. Quy Ngưỡng là một trong năm cái tông phái thiền của bên Trung Hoa, của Trung Quốc. It's actually one of the first Chan houses that was founded. Thực ra đó là một cái thiền tông mà sáng lập đầu tiên hết ở bên Trung Hoa. At the time, there is a monk by the name of Ma Zu, whose pupil is Huang Bo. Ma Zu, whose pupil is Bai Chang. And Bai Chang happened to be the teacher of Lin Yo, the founder of the Weiyang school, Chan school. Hồi đó có ngài Mã Tổ là sư phụ của ngài Bách Trường, và ngài Bách Trường là sư phụ của ngài Linh Hữu, là người sáng lập mà người tổ sư sáng lập ra cái tông phái Quy Ngưỡng. It's important to remember that Ma Zu is one of the first. He's one of the most famous Chan masters in the history of China, because he's taught so many important Chan masters. Ngài Mã Tổ là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở Trung Hoa, tại vì ngài đã huấn luyện rất nhiều cái vị thiền sư sau này rất là nổi tiếng. Okay, in particular, Ma Zu is the one who founded the tradition of the Sung Lin, the fourth monasteries. Nhất là ngài Mã Tổ là ngài đầu tiên mà thành lập cái quy củ của cái thiền đường. Because back then, traditionally, you have to go and beg for food every day, like the Hinayana people do traditionally. Thì hồi đó đó là những cái vị người xuất gia đó, thường thường phải đi khất thực như bên Nguyên Thủy đã làm như vậy đó. And Ma Zu, patriarch Ma Zu, is the first one who says, "No, I'm going to stay at the monastery and cultivate the land, which is an expedient, and sustain ourselves so that we can concentrate on cultivation, on meditation alone, every single day." Thì ngài Mã Tổ là một trong người đầu tiên hết á mà quyết định nói là bây giờ không đi khất thực nữa, ở lại trong cái tùng lâm, khai thác cái đất, trồng trọt cái đất, là chuyện lần đầu tiên mà xảy ra. So he founded the tradition of the Chan monasteries that a lot of people then imitated. Thì ngài Mã Tổ là ngài mà thành lập ra cái thiền viện, cái quan niệm thiền viện, mà sau này rất nhiều cái chùa bên Trung Hoa bắt chước như vậy. And so actually it's the same structure, such that later there are a lot of monasteries who don't practice Chan call themselves Chan. Chan monasteries because of the structure that's set up, even though they don't practice Chan. Sau này thì ra có nhiều cái chùa mà họ tự gọi họ là thiền viện, mặc dù họ không có tu thiền, tại vì họ bắt chước cái cơ cấu, cái tổ chức của cái thiền viện của Ngài Mã Tổ. And then his disciple, Venerable Bãi Trang, sau đó đệ tử của Ngài, Ngài Mã Tổ, Ngài Bách Trưởng Thiền Sư, he took over and he formulated the regulations of the Chan monasteries. Thì Ngài Bách Trưởng mới là biên ra, thiết lập ra cái quy củ của cái thiền viện. So he basically told people to work. You have to work. Okay. Thì Ngài Bách Trưởng, Ngài cái quy luật rất là nhiều. Điều chung quy nó cũng trở về một cái quan điểm là ai cũng phải đi làm việc ấy. Everyone has to work. Tất cả mọi người trong cái thiền viện đều phải đi làm việc. He himself worked. He himself would go out and do physical labor work. Ngài Bách Trưởng, ngài cá nhân của ngài đó, cũng đi ra làm công, làm việc in the fields. Actually, when he reaches a pretty old age, khi mà đến nỗi khi mà ngài mà lớn tuổi đi rồi nữa, he still would go out in the field and shovel and hoe and work the field, work the land. Ngay lúc mà lớn, rất lớn tuổi rồi, ngài vẫn tiếp tục đi ra, mỗi ngày đi ra cuốc đất xẻng để trồng trọt. And his disciples were so concerned. Rồi đệ tử của ngài đó, lo lắm, lo sợ cái sức khỏe của ngài. So they talked him out of it. They tried to talk him out of, no, master, please don't go out anymore. We can handle it. But he wouldn't listen. Thì đệ tử của ngài đề nghị khuyên với ngài là không nên đi ra cuốc trồng trọt nữa, tại vì nó nặng nề, công việc nó nặng nhọc quá. Nhưng ngài không nghe lời, mỗi ngày vẫn ra như thế. Got so bad that they decided to hide his tools. Thì đệ tử ngài mới lo quá, mới quyết định là họ giấu, okay, họ giấu những cái cuốc, những cái xẻng của ngài, which is a violation of the precept. Đó là một cái sự vi phạm của giới luật. Okay, you cannot hide things from the other monks. So in a Chan monastery, they have a lot of experience. Thì ra cái việc, biết không, mình mà giấu cái đồ của một cái vị tỳ kheo ni đó thì mình phạm giới. Như là họ quyết định họ giấu, but they decided to hide the tools of Master Bai Chang anyway, because they couldn't watch him go to work like that every day. Họ nhất định họ giấu những cái dụng cụ của cái ngài Bách Trưởng Thiền Sư. So Venerable Bai Chang couldn't find his tools, so he couldn't work. Bởi vì ngài Bách Trưởng Thiền Sư không có những cái dụng cụ, những cái đồ nghề, thì ngài không thể làm việc được. So what did he do? He stopped eating. Thì ngài làm gì? Ngài tuyệt thực. He wouldn't eat day after day. Mỗi ngày tuyệt thực, không chịu ăn. Okay, back then, there is no one who works in a kitchen staff making sure that Bai Chang, Master Bai Chang has plenty to eat. You know, like Ru Qing here. Every day, she comes and she watches what everyone else, makes sure everyone has plenty to eat. Hồi xưa, không có cái người nào như cái bà Nhập Thanh đó, là mỗi ngày bà tới chùa này là bà coi thử ai cũng có đủ để ăn, để mà ăn hết. Yeah. And I'm pretty sure if Ru Qing were there at the time, and so Master Bai Chang, please eat some, he would say, no, I'm not eating. He would not eat, regardless of all the supplications of his disciples. Tất cả đệ tử của ngài đều khuyên lơ ngài là nên ăn uống một tí, ngài không chịu. And he says, it's because I set the rule. I said, a day without work is a day without food. Ngài nói cái luật của ngài, tại vì ngài phải tuân theo cái luật của ngài đặt ra. Một ngày mà không làm việc thì một ngày không được ăn. So that became a very famous dictum in all the Chan monasteries. You don't work, you don't eat. Thành bởi vậy, trong tất cả những cái thiền viện mà người theo cái truyền thống người Trung Hoa từ đó về sau đó, là họ đều có theo cái tiêu chuẩn là không có làm việc thì không được ăn. And so his disciple finally gave up and he gave back his tools. So he continued to go out in the field and work in the field until he died, the day he died. Thế ngài bắt trạng bắt trường thiền sư đệ tử ngài mới chịu thua mới trả lại mấy cái dụng cụ của ngài. Thế ngài ra ngoài cái đồng ngài làm việc cho tới khi ngài chết luôn. Okay, so that's the spirit of the Chan monasteries, and which is the case until today. Đó là cái tinh thần của cái thiền viện mà tới bây giờ nó cũng như vậy. And at the time, Bai Chang, Chan Master, had a lot of, was very famous. He had a lot of Chan students who studied under him. So you can imagine, a Chan Monastery has hundreds or thousands, over 1,000 students practicing. Okay. Cái vị tưởng tượng của cái thiền viện, mình có cả ngàn người tu. Can you imagine how much food that is? Routine, can you imagine how much food you need to cook every day? Huh? Think about it. Think about how much water you need to have, first of all. And rice. And vegetables. And tofu. It's a lot of stuff. 1,000 people. So that's why everyone worked. Everyone worked in the field, in the mountains, and they planted, and they fertilized it. They brought the fertilizer from the monastery and spread it on the field, you know, from the restrooms. That's what they did. Yeah. And quý vị biết không? Thời đó là mấy cái thiền sư là mỗi lần đi làm như vậy, họ cuốc và trồng cái trường của cái núi. Xong họ vào trong mấy cái phòng tắm đó, họ lấy mấy cái phân đó đem ra họ bôi lên mấy cái cây để cho nó sinh trưởng. Okay, so it's a lot of work back then. It's hard work back then. But that's part of the Chan monasteries. Từ xưa nó khổ như vậy. Okay, so now what we have? We work on computers. We work on the internet. Bây giờ mình làm cái gì? Giờ mình chỉ làm việc văn phòng thôi. Okay? So we got it made nowadays. But anyway, back then, Bai Chang, Chan Master, is very, very famous. So he had a lot of people coming to study under him. Thời đó, Ngài Bát Trường Thiền Sư rất là nổi tiếng. Thành ra rất nhiều người tới học với Ngài. Okay? And one day, he had a visitor. Một ngày kia đó, ngài có một cái vị khách thiền sư tới thăm. It's an old man. He travels around. Một cái ông thiền sư già già đi tà đi hết chỗ này tới chỗ khác. That's all he does. He came to see Master Bai Chang. He said, "You know, I walk by a mountain that has a great potential." Ông già nói. Nhà thiền sư mới nói, này bác trưởng ơi, tôi mới đi ngang một cái chùa dãy núi đó, nó có cái dãy núi đó, cái linh khí nó tốt vậy, rất tốt cho cái thiền tông. This is appropriate for a Chan monastery. You should send someone there to build a Chan monastery and propagate Chan. Thì ông già thiền sư mới nói là bây giờ chỗ đó linh khí nó tốt vậy, rất thuận tiện, thích hợp cho mở một cái thiền viện. Ông nên phái một người tới đó mà mở cái thiền viện đi. Okay. So, Bai Chang, he said, "I like to go." Bát Trường Thiền Sư lập tức nói, để tôi đi. And the old Chan monk says, "No, it's not for you. You are a bone Chan person. That mountain belongs to the flesh kind of Chan mountain. You're not compatible." Thì ông già thiền sư mới nói là không có đâu. Ông á là cái thuộc cái hàng thiền sư mà bằng xương. Còn cái núi đó, dãy núi đó đó là thuộc về cái hàng thiền sư về thịt. Thành không hợp nhau đâu. Okay? Because if you bring your bone chan to that chan mountain, that mountain, tại nhiên nếu ông đem cái pháp mà cái thiền xương của ông tới gù đó chán, gù chán. If you bring that bone chan to the flesh mountain, the maximum you can teach is 1,000 students. Ông đem pháp ông tới đó, pháp xương nó mà tới cái chùa đó, dãy núi đó đó, thì ông chỉ có thể dạy được 1,000 người thôi, mà người học trò thôi. However, if a flesh chan teacher goes there, he can teach 1,500 students. Ngược lại, nếu một cái vị thiền sư mà thuộc về cái hàng mà thịt đó, mà tới đó dạy á, thì có thể dạy được 1,500 thiền sinh luôn. Okay, so by chance, then okay, in that case, then it's no good. I can't go. Let me see if I can find someone else to go. Help me find someone else to go in my place. So can you imagine an old Chan monk like Bai Chang is still going and very active and actively speaking and teaching and he's not afraid of hardship. Cái vị thấy cái tinh thần ngài bắt trường thiền sư dễ sợ, già khù như vậy rồi mà nghe là đi dạy là có cơ hội đi dạy là lập tức xung phong đi dạy ngay lập tức không có sợ gì hết. Thế nó. And so, so the Bai Chang master called his lead student, his number one student. Thì ngài bắt trường thiền sư đó mới gọi đại đệ tử của mình, the most senior seated monk in the whole monastery under him. Thì cái vị nào gọi là giáo thọ thiền sư là cái vị mà thiền sư mà cao cấp nhất, cao hòa nhất. Đứng gọi là hàng đầu của tất cả đệ tử của ngài đó. He called him this Chan master. His name is Hua Lin. Thì ngài thiền sư đó gọi là thế nào? Hoa Lâm. And he said, "How about this guy? Is he any good?" Thì bát trường thiền sư mới hỏi cái ông già thiền sư đó, hỏi này, ông này sao? Hoa Lâm này sao? The old guy says, having make a sound and walk a few steps. Thì ông già nó mới nói, biểu hắn nói vài lời, rồi sau này bước vài bước để tôi quay thử. So Bai Chang said, make a few steps and say a few things. Bắt trường mới ra lệnh, con nói vật lại lời đi, con bước vài bước đi. So that's what Hua Lin did. So the old Chan monk looked at him and said, "No, he's no good." Thì ông già lão thiền sư đó nhìn cái ông Hoa Lâm đó, nói là, ông này không phải ông này. He's not qualified. Ông nói ông này không đủ sức. He says he's not qualified to bring Chan, to teach Chan over there. Okay. So did Bai Chang do? Bai Chang called up everyone. Thành ngài thiền bắt trường thiền sư mới gọi tất cả. So they hit the bell like at lunch time routine. You hit the bell like you hit the bell bong 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 like that, so it convene everyone. Thành ngài bắt trường thiền sư mới ra lệnh là đánh cái chuông để gọi tất cả mọi người lại. And he says he reported to everyone. He said, "I need to select someone to go and propagate Chan over in that mountain." Thì nói là ngài bắt trường thiền sư mới tuyên bố là bữa nay sư phụ muốn chọn một cái người để mà đi truyền bá cái thiền tông. Okay. So what did he do? He said, "I don't know who that person is." Nói, thầy không biết ai. I don't know who it is. So here's what we do. Okay. Thầy không biết là ai. Thì bây giờ thầy mới để tên một cái người mấy người mà thủ lãnh trong cái đạo tràng đó. So I put the names of the leading monks of the monastery. in the drawing box and draw out the names. Thế nên bây giờ những cái vị mà thủ lãnh the elite monks, Shui Thổ, Hồ Thổ, Khu Giang Thổ, all the monks in charge of various departments in a monastery, they put the names, their names. Thì ngài mới quyết định để tên những cái vị mà thủ lãnh mà thiền sinh đó, thủ lãnh mà phụ trách những cái công chuyện hạng như thủ trách về nước, thủ trách về lửa, thủ trách về cái kho, thủ trách về kinh, đủ thứ hết. Mấy cái vị mà thiền sư mà phụ trách đó, rất có lãnh đạo đó, để tên họ trong cái bình đó. And then he would draw the names. So he drew out the names, and guess what? It's not Hoa Lin. Remember the lead monk? Không phải ngài Hoa Lâm nha. Lần này kéo, lần này cũng không có tên ngài luôn đó. And they prayed actually to Quỷ Thủ Bodhisattva. Họ mấy thiền sư mới quỳ khẩn ngài Vida Bồ Tát, nói xin giúp chúng con chọn cái người để mà cái người chứ đúng cái người thầy thiền sư. So please, Quỷ Thủ Bodhisattva right here. Please help us select who to send. Okay? So they drew the name, and out came the name of the Điền Sô. Để kéo ra được cái tên một cái vị thiền sư mà phụ trách về đầu bếp. Find figure out routine. Điền Sô Phá Sư, ta sư phụ trợ chủ sai đó. 不是火头，就是念做法师。 He oversees everyone, oversees 水头, or oversees 火头, he oversees everyone. That's called 念做法师. Okay? It's very, very big position. In a temple, it's one of the very powerful positions in a temple. Thành ra, lấy ra cái tên của Ngài đó, Ngài Thiền Sư, Thiền Sư gọi tên là Điển Tòa. Điển tòa thiền sư đó, trong một cái chùa đó, điển tòa thiền sư là một cái địa vị là trách nhiệm, là giống như một người manager vậy, manager ở dưới thủy đầu này, hỏa đầu này, mấy cái người mà trong phụ bếp đó, là cái ông điển tòa thiền sư này là người trên đầu hết tất cả mọi người, phụ trách về cái chuyện nấu ăn. So for example, if people come to the temple and offer food, make an offering to food, they have to go see Điển Tòa Phá Sư. Cái vị vào chùa mà muốn cúng dường đồ ăn đó, thức ăn đó, thì phải tới gặp cái ngài Điển Tòa Thiền Sư, Điển Tòa Pháp Sư để mà ngài nhận cái đó. And then for example, when they have too much vegetables, too much food, Điển Tòa monk is also the one who convenes everyone and reports that we have too much of this food. May have your authorization to go and give it away to the other temple. So he's in charge of managing all the food in and out. Thế ngài Điển Tòa Thiền Sư cũng vậy. Ngài là chàng như khi mà trong chùa mà đồ ăn nhiều quá mà xài không kịp, sợ nó hư đó, thì ngài phải làm cái yết ma, xin phép mấy cái vị lãnh tụ cho phép ngài đi thầy đó đi bố thí cho những cái chùa khác, đi bố thí cho những chùa khác. Okay, so the Điển Tòa Phá Sư is very very powerful position. Thành ra cái địa vị mà Điển Tòa thiền Điển Tòa Pháp Sư là một cái địa vị rất là quan trọng trong cái chùa. Yes.
What's the name of the
yes. Điển Tòa. Điển xin là Điển Tòa. Đà Tòa là Tòa. Điển Tòa Phá Sư. Yeah, for example, in the temple, the person who's Wei No is the number two position. Hàng như trong cái chùa đó, cái người mà duy na pháp sư là thường người địa vị thứ nhì trong chùa. You know that the ceremony master is number two in position in the whole temple. You see a person doing this thing here. Usually in a Chinese temple, he's number two in ranking. Okay. And the main host is right there in the center. Cái vị pháp chủ là ngay ở giữa, là cao nhất. Xong cái Yina là cao thứ nhì. So you have the Dharma host right there in the center of the Buddha hall. Then you have number two is the ceremony master. He's the second highest, usually second highest level kung fu as well. Thường thường cái vị đó vị công phu cao thứ nhì đó đùa đó. Usually, okay. And then you have on the right hand side the wood fish is Trung Yue Pha Sư. Yue Trung Pha Sư. Là cái người mà gõ mỏ đó, cái vị sư mà gõ mỏ đó gọi là tên là chúng nhạc pháp sư. Yue, yue meaning yue lơ the yue. Trung, ta trung là trung. Trung yue pha sư. Okay. Cái người mà thiền sư mà gõ mỏ đó là cái địa vị thứ ba, it's a third in line. Because these are very high level kung fu. Hai cái người này kung fu cao dễ sợ lắm. Because they're directing the whole assembly. Hai cái người này là họ điều khiển tất cả cái đại chúng luôn. Thành kung fu họ rất là cao. That's why it happens. You got it? Okay. Now you have the ranking lower depending on your kung fu. Then kung fu của người càng ngày nó càng thấp xuống. So then, now this case is here. They draw the name of the master, the chef, master chef, and his name happened to be Linh Dầu. Thì cái người mà điển tọa pháp sư đó tên là Linh Hù. Okay. So we draw it. He draw his name out. And they couldn't believe it. No one could believe it. They said, well, him? Come on. How could it be him? Không ai tin cái gì nữa. So he drew again. His name came up again. Kéo lên, rút thăm lần thứ nhì. Cái tên cũng ra. Cái tên ở luôn. They drew it three times. Praying to wait to Bodhisattva three times. Please help us. You know, find someone. And through three times, Lin Yo's name came out. Three times in a row. Ngày Linh Hữu Thiền Sư đó được rút thăm ra được 3 lần liên tiếp sau khi họ cầu khẩn cầu ngài Vi Đạo Bồ Tát giúp. Okay. So Hoa Liễn was not happy. Thì cái thầy nhớ remember that the lead disciple, nhớ cái ngài đại đệ tử không? Đại đệ tử Thiền Sư rất là bất mãn. He came to Bai Chang and said, Master, this is not right. I demand another test. Please give me another chance. Then Ngài Hoa Hao Lâm Thiền Sư mới nói là, Sư Phụ ơi, Sư Phụ, cái này nó bất công quá. Đáng lý con phải đi. Sư Phụ cho phép con một cái cơ hội một lần nữa. Okay. So Bai Chang said, okay. You come to my room. Then Ngài Bát Trường Thiền Sư nói, được. Con tới chùa, tới cái phòng của thầy. Okay? So this is in the Chan tradition, it's called, these are the Ru Shu Di Zi. Để trong cái tổng lâm á, thì nó có cái tradition, tiếng Việt là gì ha? Ru Shu Di Zi. Có truyền thống là gọi là nhập sư, nhập cái phòng đó, có thể nhập vào cái phòng sư phụ được, có thể vào phòng sư phụ được. You see, these disciples are allowed to enter the master's room. Yeah, 他们 可以进入他的师父的 师父的务事, họ có quyền đi vào cái phòng của ông thầy của mình. Not everyone can. Không ai cũng có thể vào được đâu. You may not come in. Yeah, it's the case in monastery. Trong chùa ta như vậy đó. Here in our monastery, everyone enters my room, everyone uses my bathroom as well. So, trong cái chùa mình đó, cái phòng thầy ai muốn vào thì vào, mà ai muốn xả phần tắm thì cứ xả phần tắm. Okay. So this is a case in our monastery where, you know, no respect for the abbot at all. Vì phương trưởng họ khinh thường cái chùa này, khinh thường dễ sợ lắm. But that's okay, because I'm no real chan master anyway. Đâu không sao hết, tại vì thầy chỉ là thiền sư giả thôi, không sao hết. But anyway, so the Bái Trang master says, okay, come to my room. Let's go to my room. Thầy bắt trường thiền sư mà được chúng ta vào phòng của thầy. So he called the old chan monk, ngài gọi cái người lão già thiền sư đã đi vào. Ngài gọi ông Hoa Lâm đi vào. So he called the old chan monk, he called Hoa Lĩnh, then he called Lĩnh Dô. So he called all four of them to his room. Now, bốn người lọt tọt đi vào phòng của ông. You see, it's a very private meeting. It's not for everyone. Không ai có quyền vào. Remember, you may not enter. You may not enter the master's room. Yeah, that's the way it is. Yeah. And so the four of them are there. Okay? So the Bái Trang says, okay, I'll give you a test. Thì bắt trường thì thường mới nói bây giờ tôi thử tôi bày quạt. So he took a pure vase, a jing ping. How come there is no jing ping here in this temple? You see, this is not a real Chan temple either. I can't find jing ping. Ở cái chùa này tệ thiệt á. Tìm cái tình bình nữa mà cũng tìm ra nữa. Jing ping. Ru jing. Vì sao woman cái đạo tràng mới có jing ping à? Vì sao? This is embarrassing. Jing ping. Jing jing the ping. Jing jing the jing. Ping to hòa bình the ping. There's none here. This is embarrassing. Ngài Quang Thế Âm mà cầm cái tình bình đó để mà đổ cái nước. Quan Thế Âm Bodhisattva holds that pure vase to sprinkle the sweet dew. That's what it's there for. I'm so disappointed. This is not even a real temple. Yeah, but it's supposed to be here somewhere. I don't see it. Anyway, so it's a pure vase. He took a pure vase and put in the center of the room. Ngài bắt trường thiền sư lấy cái tình bình để ngay giữa cái phòng đó. Lúc tại Hoa Lĩnh. Ngài mới nhìn tới Ngài Hoa Lâm, thiền sư nói, if you cannot call this a pure vase, what do you call it? Ngài mới nói, and by the way, it's only, by the way, that, at that time, Lin Yo is outside waiting. Okay, they have to take turn. Lúc đó là Ngài Linh Hữu thiền sư phải đứng ngoài đợi, so he doesn't know the test. See? Thằng Ngài Linh Hữu thiền sư không biết là cái bài khảo là gì. Remember Linh Hữu stood outside waiting, outside the room waiting for his turn. So now it's only Hoa Lĩnh, the old monk, and then Bái Trang in the room. He says, if you cannot call this a pure vase, what do you call it? Nếu ông hỏi, nếu như không thể gọi cái này là tình bình, thì gọi là gì đây? Hỏi Hoa Lâm đó. Thiền sư. So Hoa Lĩnh, Chan Master is very very smart. Tức là Hoa Lâm thiền sư rất là thông minh. He humorously said, "Of course, you can't call it wood." Ông mới dùng cái ông nói câu hài thông minh lắm. Không thể nào gọi nó là bằng gỗ được. Yeah, can't call it wood. 不可以叫是木头。 Okay, of course you can't call it wood. So he humored. Okay. So Bai Chang, master look at him and say, wrong. Ngài bác trưởng thiền sư nhìn mặt ông đây, sai rồi con. Yeah. 说笑话. Because he didn't know how to answer, so he's very smart. So he used humor to discover, to disguise his lack of answer. Okay? Thành ra, ông Hoa Lâm thiền sư khôn lắm. Trả lời cũng được, thành dùng cái khôi hài, lượng cái khôi hài để mà che lấp cái vô minh của mình. Bất thường thì không có đâu, con rất lầm rồi con ơi. Yeah. His master says, wrong, next. Đuổi ra. He said, get out. Okay, Linh Yo, come in. Yeah, close the door. Kêu Linh Hữu Thiền Sư nói. So he says him, he placed her at the vase in the center room, said, if you can't call this a pure vase, what do you call it? Thì ngài Bát Thượng Thiền Sư cũng không nói nữa. Nè, nếu như mà để trong cái tình bình đó, ngay giữa phòng, nói với hỏi Linh Hữu Thiền Sư. Nếu không có thể gọi cái này là tình bình thì gọi cái gì bây giờ? So Lin Yo immediately walked over. Ngài Linh Hữu Thiền Sư lập tức bước tới towards the pure vase, kicked it and smashed it. Ngài Linh Hữu Thiền Sư bước tới, giơ chân đá cái búp, cái bình nó văng nó bể nát rồi. And he walked out. And the old Chan monk said, yeah, yeah, that's him. Thì cái ông thiền sư già đó, cười, gật gù, nó đó. Okay, so that's how he was selected to go propagate Chan in that mountain called Wei Mountain. Rồi ngài Linh Hữu thiền sư mới được phái đi qua cái dãy núi Quy đó. Vậy nó tên là Quy. Sau đó gọi là Quy Sơn Thiền Sư vậy. So that's how he was selected to go propagate Chan. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? You don't get it? I thought you never ask. Và hỏi tiếng Tàu tại sao mà đá bể cái đá vỡ cái tình bình là có nghĩa ý nghĩa là sao? Thầy nói tại sao mà đợi lâu mới hỏi thầy như vậy? What does it mean? This is a very very important distinction. No one ever explained it this way. I explained for you this way because I don't repeat to anyone. Okay. Thầy giảng cái này cái gì là không được nói cho ai biết. There aren't many of you here. That's why I'm prepared to reveal the secret, the state secret. Tối hôm nay, tại rất ít người, thành thầy sẵn sàng tiết lộ cái tiên cơ cho quý vị nghe. Không được nói lại. Because it's not explained anyway, this way. Không ai giảng như vậy. Okay? Promise? Don't tell anyone else because they're gonna repeat the same thing. They don't know what they're talking about. Người ta chỉ bất chấp nói anh vẹt, ta không hiểu ý nghĩa cái chuyện này. When Master Bai Chang posed a question, if you can't call it a pure vase, what do you call it? Nhớ câu hỏi là sao? Cái bài là sao? Cái bài á, ra bài không được gọi nó là bằng cái tình bình thì gọi nó gì bây giờ? What does it mean? It's a trick question. Cái đó là một cái câu mèo. Because remember he used the word call twice. That's a trick. If you cannot call it pure vase, what do you call it? See? 他用那个叫的字两次。Okay? 用cái động từ kêu hai lần luôn để mà trồng người ta is to trap you. He used the word "tell" in order to trap you into thinking that what you're gonna call it now. That's exactly how Hua Lin responded. He says, "If I can't call it, I can't call it pure ways. What do I do?" Okay. Anh cái ngài Hoa Lâm Thiền sư mới bị vào cái thế kẹt. Mình không có thể gọi nó là tình bình, thì gọi nó cái gì bây giờ? Đâu có gì tên khác. There's no other name for it. Remember? The pure vase, only one such pure thing in the temple. Trong cái chùa nó có một cái gọi là cái tình bình thôi. It's no other. Nothing else. Right? One Yin only uses something called pure vase. Nothing else. Ngài Hoa Lâm chỉ dùng một cái tình bình, không có gì khác. Hết, right? There's no second name for it. Right? Remember? So, if you can't call it, it's by his own name, what are you going to do now? So, the call here is that made Hua Lin got him to think that you must use, must call it. Thì ngài Hoa Lâm Thiền Sư khi nghe cái chữ gọi thì tưởng mình phải gọi nữa. Okay? But what the word, what the question really means that if you don't call this a pure vase, what are you going to do? Hiểu không? Because he says, the question means, the call is actually means, what are you going to do? Isn't that beautiful? If you cannot call it a pure vase, what are you going to do? That's what it means. It doesn't mean that if you cannot call it a pure vase, what are you going to call it? The call, the second call, actually is a verb. It means, what are you going to do? Thành cái người mà phàm phu á, ta nghe cái câu hỏi như vậy, ta chấp tướng ngay lập tức, ta nói à, ta nghe cái chữ câu, cái danh từ gọi thứ nhì đó, ta chấp vào cái gì gọi ngay lập tức. What happened is that if you are not enlightened yet, you hear the second word call, you attach that word, you attach that mark. That's why he can't think of another name. 对，不要执着那个想，凡夫会执着这个想，我不可以叫的，叫是就是这个动词，不是叫。What are you gonna do? If you interpret it as what are you gonna call it? Then you attach the word call, then. You're not it yet. Got it? And that's what proved that Hua Lin is not doesn't understand Chan yet. Do you understand that? If Hua Lin is attached to the second word, call, so he couldn't come up with another name. Whereas Lin Yu, he's not attached to the word call. He says, what I'm going to do, if I can't call it, I smash it. It's nothing there. Thành cái ngài Linh Hữu là ngài hiểu được cái pháp, ngài không chấp vào cái chữ tướng, cái tướng của cái gọi. Mà ngài nói nên mà không có thể gọi nó là cái tình bình thì làm gì bây giờ? Thì đập cho nó nát luôn, nó có gì đâu mà gọi. Got it? That's the meaning of that. Instantaneously, he got it. Ngay lập tức, không cần suy nghĩ, hiểu ngay lập tức. No thinking. Hoa Lin still uses humor because he's thinking. Ngài Hoa Lâm Thiền Sư dùng cái cô hài là đang còn suy nghĩ, đang còn suy tư. Còn cái người mà ngài, cái ngài mà linh hữu thiền sư là bớt đó, đạp nát rồi, không cần làm gì hết, nó đi ra thôi. So, Lin Yo, he just walked over and smashed it. That's not what he's gonna do. Okay. But in smashing it, he answered the question. I can't call it, now I smash it. There's nothing there. Thế nên nếu như mà ông trả lời nó, nếu như mà thầy không cho phép con gọi nó thì con đánh cho nó nát, không có gì đó nữa, cái gì đó mà gọi. Isn't it beautiful? He answers so many levels. Answers the question so many aspects. You see? Explain to her, he answers the question in so many aspects. I'm not attached to Mark. I don't have to call it. And I understand your question is do, not call. And this is what I'm doing. Take care of all the, to solve your problem. Okay. Thành ra, nó có ba phiên cảnh. Thứ nhất á, là tôi không chấp tướng. Tôi không chấp vào cái chữ coi kêu. I'm not attached to the word call. Okay? I'm going to do. I look at it as a do, not call. Tôi nhìn cái đó là cái làm, chứ không phải là cái gọi. Number three. If you cannot, you don't allow me to call it, I smash it. It's nothing there. That's my answer. Nothing. Nó vốn bản tính vốn là không nữa anyway. So the fourth level is that originally the Jingping, the pure vase, is empty by nature anyway. Okay? Beautiful. Thì dễ sợ không? Thì sâu xa dễ sợ. So the old man said, yeah, I knew it. So he was selected to go. You got it? Now, most people will not explain to you. I explained it to you in terms of do, not call. Because this is the essence of the test. Thầy giảng cái vị nghe là cái chữ dùng, cái chữ thầy dùng cái chữ làm chứ không phải dùng chữ gọi để thầy dặn nghĩa cho vị, để giúp cái vị hiểu cái ý nghĩa của cái bài cái câu hỏi nó rõ ràng hơn. In Chan, it's not about talking, it's about doing. That's the secret. Trong cái thiền tông á, okay, không phải để mà nói. Ta nói để qua từ cái việc làm cái gì thôi. The secret, he said. Whatever they say. Shh. Whatever they say. It doesn't matter what you say. What only matters is what you do. Got it? Then you attach to the sound. You're dead. Bất cứ nói cái gì mà quý vị chấp vào cái âm thanh một cái là vị chết ngay lập tức. Không được chấp vào âm thanh. Yes.
Would it be accurate to say that from his perspective though, like your explanation was still kind of, you know, it's very like rational in terms of the different levels, but he probably just responded without thinking at all, right? He just probably kicked the jug. He would have thought about those things, I imagine, right? But all of that was just contained in his response.
How many people can explain it that way to you? I described to you what the response is. No one understands it. I had to explain it to you in a way that makes sense to all of you. How many people can do that? It's not written anywhere. What are you complaining about? Nó hỏi, lúc mà Ngài Thiền Sư, Ngài Linh Hữu Thiền Sư mà làm như vậy, Ngài chỉ làm thôi, Ngài không có suy nghĩ theo những cái lời thầy giảng. Thế nó sao mày hỏi gì kỳ cục dữ vậy? Ta giảng, ta kể có chuyện tụi bay nghe, tụi bay hiểu. Thầy phải giảng ra bốn cái phương diện cho quý vị thấy để hiểu cái ý nghĩa của cái chuyện làm như vậy. Có ai giảng được như vậy đâu, mà còn than phiền gì nữa. Ok, any other questions? I explain more than actually, I explain five aspects. I give you a secret, it's the secret. You're not supposed to share with anyone else. And you share with anyone else, I'll never teach you again. Got it? Yu Qing, 喜欢, 不喜欢? Only tonight, I reveal a state secret. That's it. Don't ask me anymore. I'm tired. I have so much to offer. Don't ask. Don't be greedy. Đêm nay thầy nói là quá sức rồi đó. And so he went to the mountain. And the guy, Linh Hữu Thiền Sư, đương thương được mã đi qua cái dãy núi đó. He went there and he found a very secluded mountain. Cái núi nó thâm, nó cao vung vút. Không có ai đó, there's no one there. So he sat down, meditated, ngồi xuống thiền. He doesn't go around spread flyers. Hey, I have a time class on the weekend. Ngài không có đi gửi mấy cái tờ quảng cáo là cuối tuần tôi dạy thiền. Okay? He didn't say I have a chant handbook or hoặc soạn sách thiền. None of those. He just sat there and meditated, ngồi đó thiền đó. For several years, ngồi thiền mấy năm trời. For several years he meditated, and for several years no one came. Mấy năm trời thiền, cả mấy năm trời không ai tới hết. Only by himself. So one day he stood up and said, "Strange. No one is here." Đứng dậy, mấy năm trời xong đứng dậy, nó ủa, sao lại ta không ai tới hết? So he took a stroll down from his hut. Thì ngài mới đi bỏ cái chòi đi bộ xuống núi. So he went down the mountain and discovered the road is full of snakes and tigers and wolves. Thì mới khám phá ra cái núi nó toàn là rắn à, nó toàn là cọp à, toàn sư tử không à, toàn chó sói không à. No one dares come up. Không ai dám lên hết á. No one dares come up. So he saw all those things lying around and he said, "Oh, no wonder. I've been waiting for several years and no one come because mình ngồi mình đợi mấy năm trời muốn ai lên tại vì nó đâu lên được đâu." So he says, "I've been sent here to propagate chan. Tôi được tới đây để mà giải thiền. And if these people if these snakes and tigers and lions are here and they will not leave, then I can't teach chan. They might as well eat me." Thì ông mới nói là nếu như tôi tới đây giờ thiền, mấy con sư tử, mấy con cho lang, mấy con rắn nó còn ở đây như vậy thì làm sao tôi dạy được? Nếu như tôi cái số tôi mà dạy được thì không dạy được cho nó ăn rồi phí cuộc đời mình làm gì. So he said, "If it's meant for me not to teach chan here, I go down there, let them eat me." So he walked down in the midst of them. Ông bỏ đi xuống để cho tụi nó ăn. And guess what? They left. They cleared out. Ông đi xuống. Mấy con cho rắn với sư tử với cọp là nó bỏ đi hết. Đi đâu dạt đi nữa. Wherever you went, they all left. So that's how they clear the mountain. Okay? And then Not long after that, several students from Master Bái Trang came. Thì không bao lâu nữa, có một cái vài cái vị thiền sư được ngài Bát Trường thiền sư gửi tới. He sent them over. He sent his pupils over. He says the head monk, the lead and the group leader says, "We're here because I want to help you cook and help you take care of the students." Tôi tới đây để giúp thiền sư Hoàng Pháp, tôi sẽ lo nấu ăn. Okay. And when your student number 500, I leave. Ông nói trước, nói khi mà thiền sinh mà tới đây đủ 500 người, tôi sẽ đi. So that's how he got help. Thì bởi vậy, ngài Linh Hữu thiền sư mới được giúp vì vậy nữa. Tôi tới tình nguyện tôi giúp. And after that, since he has power, people, now the villagers from underneath the mountain start coming up. Okay. Khi mà cái dãy núi nó an toàn rồi, thì mấy người nông phu dưới chân núi bắt đầu ta lên ta cúng dường. They started coming up to offer. They offer things to build, a place to stay, offer food, and so on. So that's how now the villagers came up. Now it's safe. And những người thôn gia đó, người xung quanh đó, bắt đầu ta lên, ta cúng dường cho chùa. And then the story spread around. The wood gatherers told them about, you know, about the story. A monk had meditated for several years by himself and so on. And ta kể cái chuyện. Vì thiền sư mà ngồi thiền một mình mấy năm trời, không biết trời trăng gì hết. So people got curious, they came up and learned and want to study chan from him. Thì người ta mới lên, đồn nhau, tôi lên học với ngài. And it turns out his students number about 1,500. Cuối cùng, cái chùa đó chứa cả 1,500 người, hơn 1,500 người thiền sinh. He even got the prime minister to come and study from him as well. Rồi ngài cái người thủ tướng đó, ngài tể tướng đó, tới thỉnh giáo ngài, and he was so impressed. Tể siêu, ngài thủ tướng tên là ngài tể tướng tên là không biết tiếng Việt gì, tể siêu, siêu là tu đó, thì thỉnh pháp ngài giảng pháp nghe thủ tướng nể quá, sai con đi theo ngài học luôn. So Bế Siêu was so impressed, he sent his own son to become a monk to study chan with him. Okay, and that's how our Wei Yang lineage got started. Cái đó kể cho quý vị nghe cái nguồn gốc của cái dòng thiền quy ngưỡng của mình là từ ngài Quy Sơn thiền sư. And later on, his number one student showed up. That's by the name of Giảng San. Sau ngài Ngưỡng Sơn thiền sư mới tới. Yeah. Tới xin học. So Giảng Mountain Master Chan Master came. Nhưng đó ngài Ngưỡng thiền sư mới tới. And so he came and asked to see Master Wei Mountain. Thì ngài Ngưỡng thiền sư mới tới xin gặp ra mắt ngài Quy Sơn thiền sư. So Wei Linh Vô Master looked at him and said, "Does this Ramanera has a master?" Thì ngài Quy Ngưỡng thiền sư đó, Quy Sơn thiền sư mới nhìn cái ông này, ông này mới hỏi, "Này, cái cậu Sa Di này có thầy là không?" He says, "This novice monk, 你这个 Sa Mi 有没有 Sư Phụ?" At the time, then Master Yang Mountain came to see him. He was still a novice monk. Tại lúc đó, mặc dù xuất gia lâu rồi nhưng đều ngài Ngưỡng Sơn thiền sư lúc mà tới gặp ngài Quy Sơn thiền sư vẫn còn là sa di như thế. He was a novice for a long time. And he came look for a master. That's what the master says. you novice monk, do you have a master? Why do you look for a master here? So Yang Mountain Chan Master say, yes, I do. Then Ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới trả lời, dạ có chứ. And he walked from the east side of the room to the west side of the room back and forth. Ngài mới Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới đi nhiễu từ cái phía đông của cái phòng cho tới phía tây cái phòng đi ngược lại. So Wei Mountain Master looked at him and said, he nodded and said, okay, you can say and learn from me. And Ngài Ngưỡng Quy Sơn Thiền Sư mới gật gà, được, ở lại tới dạy vậy. Okay. Don't ask me why. Jeez. Okay. That's how they met, and that's how they decided. And that's how they became teacher and pupil. Bởi họ gặp nhau như vậy, hoàn cảnh như vậy, sao họ thành dạy với nhau. And that relationship lasted for 15 years. Cái sư thầy với trò đó, tu với nhau 15 năm trời. 15 years. And then after 15 years, Master Yang Mountain would go and open his own Chan monastery. Sau 15 năm á, Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới rời sư phụ ra mở cái tùng lâm khác dạy học trò để truyền bá cái pháp môn thiền. Okay? That's that. So the recordings of the interchange between Master Wei and Master Yang Mountains are the basis of the Wei Yang doctrine. Thành ra những cái họ ghi lại, họ ghi chép lại những cái lời dạy của cái ngài Quy Ngưỡng Thiền Sư, chứ ngài Quy Sơn Thiền Sư, ngài Ngưỡng Thiền Sư đó, thì cái những cái lời dạy đó là cái tông chỉ của phái Quy Ngưỡng sau này. Okay, now you know about our lineage. Bây giờ quý vị biết được cái dòng Quy Ngưỡng chúng ta rồi đó. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
I had a question about the Chan repartee. What about the case where the response is simply a word or a phrase? Or you said the response, it's not about what you say, it's about what you do. In some cases, they do respond purely with another phrase or in language, right?
Yeah. So, yeah, I'm not going to reveal all the secrets. Hỏi vậy chứ trường hợp có nhiều khi trả lời một cái chữ hoặc là một cái gì này nọ thì có nghĩa là sao? Thầy nói thầy dạy cho con tối nay một cái bí mật thôi, chứ đâu phải tất cả nói tất cả những bí mật cho con nghe được, đâu có được. It doesn't work like that. I reveal one secret at a time. Only when I feel good. Nào thầy hứng thì mới dạy thôi, chứ còn đâu phải thầy tiết lộ cái tiên cơ chứ biết một cách dễ dàng gì được. And lots of things I'm not teaching because you have to supposed to discover it yourself. I'm not supposed to tell you. Có những cái tiên cơ quý vị phải tu mới thấy được. Chứ còn đâu phải thầy phải tiết lộ ra hết. Đâu cần tu. If I reveal everything, then you don't need to cultivate anymore. But guess what? It's impossible for me to reveal everything. So you have to cultivate. And thiệt ra là thầy không cách nào mà tiết lộ hết tất cả những cái tiên cơ, tại vì nó nhiều quá. Nói không hết. Thành bây giờ quý vị phải cần tu. Okay? Questions? Yes? Yes?
Technically,
No. You cannot equate that his action is that of a patriarch. You cannot compare yourself to the action of a patriarch. Meaning of that. Câu hỏi là như vậy thì cái hành động mà bỏ xả thân mà tới đưa cái thân vào cái rắn cái cọp nghĩa là sao? First of all, the Bodhisattva precept says that you're breaking precepts. Thứ nhất á, giới Bồ Tát không cho phép quý vị làm như vậy. Vì sâu phủ cha là gì hầu thì bút cởi gì chơi dạng là rồi. Thọ Bồ Tát giới rồi không có quyền làm như vậy. You're violating precepts. You may not go where it's dangerous. You walk into a lion's den. You walk into the midst of the snakes. You cannot do that. You're breaking precepts.
What is the precept?
That's a stupid question. Have you received the precepts? How dare you ask about the precepts? You may not ask about precepts. Hỏi giới nào, tức là sao mà hỏi dốt dữ vậy? Cái thọ giới chưa mà dám hỏi cái giới đó. I only explain precepts to the people who receive precepts. I don't explain precepts to people who don't receive precepts. Thầy không có giảng cái giới những cái người mà chưa thọ. Okay? So first of all, for him to go and walk down there is breaking the Bodhisattva precepts. So you know this man is not ordinary. You know, see, you idiots, look at a person like that. See, he's breaking precepts. We don't understand. He has a reason for that. Người phàm phu nhìn đó là chỉ trích ngay lập tức nói là ra ông thầy mà phạm giới. Quý vị đâu có hiểu một cái vị thánh nhân, ta có hành động, ta có chuyện, ta làm chuyện, ta làm sao, sao quý vị cứ đem cái tâm phàm phu ra mà so đo, ta hỏi. It's you idiots who keep on using your stupid, idiotic mind to measure what a sage is doing. It's not your damn business. Không phải chuyện của quý vị. Okay? In particular, lay people looking at left home people do. And look at it. This monk is inferior. Oh, by the way, I heard it quite often. This monk is inferior. I spit in his face, spit on his head. You are idiots. What do you know about monks? Chẳng hạn như có người nói là ông thầy nào cái ông thầy vô ơn bạc nghĩa gì đó bất hiếu, có biết cái gì về cái chuyện người xuất gia mà dám nói như vậy, nhổ nước miếng đầu ông thầy này bất hiếu, đâu hiểu cái chuyện gì được, cái chuyện người xuất gia mà nói những câu nó như dốt đồ như vậy. How can you be that stupid? You're not even a monk and you're here gauging a monk's behavior. This is how stupid people really are. Okay? And it's because their teachers are so stupid, they don't even know. It's the same monks and nuns who would teach them are saying the exact same thing. Những họ nó ngu như vậy tại vì những vị thầy của họ, sư với cô dạy họ cũng là dốt như vậy, dạy tầm bậy tầm bạ. Okay. When he goes down and walk into the midst of the snakes and the beasts. Okay. Is to prove to himself that he's prepared to work for the Dharma. He's not worried about his life. That's the meaning of that. And khi mà cái ngài thiền sư, ngài linh hữu thiền sư đó mà quyết định đi xuống đó, okay, để cho cọp hay là rắn nó ăn mình, là ngài cái đó, cái hành động nó rõ ràng, cái tâm của ngài là không hoàn toàn nghĩ tới cái sự cái lợi lạc của mình hoặc sự an toàn của mình, chỉ làm vì pháp thôi. Remember, he says, "I'm here to teach the Dharma." and you don't allow me to teach a Dharma, you might as well eat me. Go for it. I'm not going to fight you. You know, I know là tôi tới đây tôi dạy, tôi để truyền pháp, mà các quý vị là không cho tôi truyền pháp, thì chẳng thà ăn tôi luôn cho nó rồi. I don't waste my life here. Is it clear? He said, my mind is only on the Dharma. It's not about me. Of course, the smart aleck monks like me look at him, hey, you're breaking precepts, you're breaking bodhisattva precepts. See, a monk, I recognize it, he's breaking precepts. You don't even know. Thì vì thấy không? Một cái người thiện, người sư như thầy, nhìn nó biết ngay là người ta phạm giới. It's so many levels of understanding of behavior. Tiếng nói tụng mà, you see? I'm a monk. I recognize right away this guy is breaking precepts. This is wrong. Who's right? He's not wrong. I'm the one who's wrong. Why am I wrong? Tại sao thầy sai? Why am I wrong? If I'm a monk, you see, assuming I know what I'm talking about, and you don't, because you are idiots. You don't even know he's breaking precepts. I know he's breaking precepts. I point it out to you because no one points it out to you. That's state secret number 2 tonight. Tối nay thầy tiết lộ cái bí mật thứ nhì đó. Okay? No one knows he's breaking precepts. I know he's breaking precepts. Okay? But why is it I'm wrong, he's not? Tại sao thầy sai mà ông không sai? Why is it? Why? Yes.
Is it that a monk should not speak about the errors of another monk?
No. Nói lỗi người khác. So obvious. You guys think too much. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Quý vị suy nghĩ nhiều quá đấy. So obvious. Không chấp trước, no. So obvious. The snake, the lion, the wolves are no threat to him. He's no danger whatsoever. He's not breaking precepts. If they attack him, then he'd die and he would be breaking precepts at the same time. But if they didn't attack him, then he's not breaking precepts. He's no danger. Isn't that beautiful? You see, these sages, their actions are so profound, you cannot possibly gauge why they're doing these things. And you sit there and you judge people. Anh quý vị thấy không? Một cái hành động, một cái cử chỉ, một cái vị thánh nhân đó, nó sâu xa như vậy đó. Mà quý vị không hiểu, cứ ngồi đó mà cứ ngồi suy nghĩ, cứ tính này, tính nọ, hiểu này, hiểu tí xíu thôi, cái đòi phán xét người ta. You know so little, and you judge people already. Okay? Con có biết không? Cái chuyện năm vừa rồi đó, thầy nghe mà cái tụi mà cái nhất là mấy cái tụi mà tại gia đó, như San Jose là mấy cái tụi mà sư ni với sư mà nói là thầy bất hiếu nữa. Thầy thấy tụi nó ngu quá, thầy không tham nói chuyện nữa. Dốt không hiểu cái gì hết. So last year when now it's over and I will tell you this, last year when I heard all these lay people, like in San Jose, and the monks and nuns who say, I'm so unfilial because so, so, and so. I thought they are so stupid, all of them so stupid. It's not even worth my dignifying them with a reply or an explanation. Thấy dốt quá, thấy không đem giảng nghĩa đâu mà. Không hiểu gì hết. thầy là người xuất gia, sao nói thầy bất hiếu mẹ thầy? Ai là mẹ thầy hả con? Căn bản nhất, tôi là người xuất gia, thầy dạy con này cho con hiểu cho rõ chuyện là con xuất gia đó. Con còn chị là không? Con còn em là không? Khi con khổ thì kheo giới rồi đó, con còn chị là không? Sa di thì còn thì kheo giới con còn là không? Mà sao người ta thầy nói là đó là mẹ của thầy, nó là chửi đến đâu cũng thầy này chứ, con nghe con hiểu không? Tôi là một người xuất gia mà dám nói một cái người đó mà nói là mẹ tôi là ngồi trên đầu tôi được hả? Nó chửi Tam Bảo con có biết không? Mà người xuất gia vẫn chỉ hiểu như vậy, nó dốt Ấn Độ như vậy lắm nữa. I'm going to be insulting tonight. When people say, you know, they say that, you know, that I'm so unfilial to my mother, let me tell you. Once I became fully ordained, do I still have a mother? Do I? A left home person severs, leaves the family. That's why you call it a left home. You leave the family and you sever the family relationship. You become their teachers. You're not below them. Cái vị xuất gia là cái vị chặt ly gia cắt ái. Cái vị thọ thì khéo rối nhớ rồi là quỷ. Cái vị là ngồi trên đầu họ. Sao mà gọi là cha mẹ được? You can no longer call them your parents. If you are a novice monk, it's okay, I forgive you. But once you become fully ordained, you dare call me your parents again, I will slap you in the face. You hear me? Nghe rõ không? Sa di thì còn không tha thứ được người xuất gia mà có là cái vị xuất gia là người tại gia. If you see in your mind, you still look at yourself, you look at them as your mother, you're not a left home person. You hear me? Tiếng nói chính chủ mà. Okay. These are idiots. Especially I see all the monks and I go, oh, how can you be so mean to your mother? What mother? Cái thế giới mình nó rõ ràng vậy con ơi. Đừng có lầm. Do not be confused about it. We are representatives of the Triple Jewel. Your mother, your father have to come and bow to you and lick your feet. Literally. To show gratitude for your sacrifices. Do you hear me? Mình xuất gia như vậy, một ngày nào đó cha mẹ mà tới mà đảnh lễ mình, cúng dường cho mình, tại sao? Để bày tỏ lòng biết ơn cho người đại diện cái Tam Bảo. Chứ nói mà ngồi hồ trên đầu mình, xin lỗi cái vị á, dốt vừa vừa thôi á. You understand? It's very clear. We made personal sacrifices, we sever our love, we sever our family relationship in order to serve the Triple Jewel. It's not ourselves anymore. Mình hy sinh cuộc đời của mình để mà phục vụ cho Tam Bảo. Chứ đâu phải là mình đi đeo cái đó để mình sung sướng cho mình đâu. Sao em chửi người ta như vậy được? Dốt vừa vừa thôi. Especially left home people. My mother, my father, please give me a break. Yes, you can refer to them as, yes, this is my sister, this is my father, and so on. Because, you know, in a world, that's how you address them. But in your heart, it should no longer be any relationship. Is it clear? Mình có quyền gặp trước mặt mọi người, ờ, đây là chị của tôi, đây là mẹ của tôi, đây là cha của tôi. Đó, tại vì trong cái thế gian Pháp, á, ta hiểu như vậy. Nhưng cái tâm của mình, á, không còn một cái tình cảm gì nữa hết. Mới gọi là người xuất gia. You cannot be a real helpful person unless you sever that. If you don't, we still have that family relationship, you are a phony helpful person. Tâm quý vị mà còn quấn quýu như vậy là quý vị là người giả, người xuất gia giả chứ mà người xuất gia chính, chân chính. Okay? Is it clear? All right. You know, it's okay. It's a Dharma ending age. People don't know any better. Thế gian này, cái thời mạt pháp, không ai hiểu gì hết. Including level people. They don't understand. Because they've never been taught. Ngay người xuất gia cũng như hiểu, tại vì chưa được học, chưa được dạy, chưa được đàng hoàng. Yes, question.
My mom is also on Skype right now, so
yes,
she's listening too. So yeah.
Because you have to be careful. Because if you eventually, it's your attachment, her attachment. Okay, your mother will always look at you as your son. That means she's your mother. Okay, but from your perspective, okay, if you allow that, you still have that bond with her, then you're doing a disservice to her because she's not creating the proper blessings with Triple Jewel. Okay, that's all. You have to be careful. It's for her own good, not for your, you know, we fine. Hiểu không? Chứ gia đình mình họ bình thường là mình chấp nhận chuyện đó, mình phải chấp nhận. Mẹ mình mới nhìn mình như người con, bà mình chịu thôi. Okay? Đồng cái tâm của mình không được có cái chấp trước đó. Thì mới gọi là người xuất gia chân chính. See, that's why, you know, I want to make sure you guys are novices for long enough so that you understand. Tonight I explain it because I'm about to nominate, I want about to leave people, allow people to leave the home life and then and fully ordain. And that's why I need you to understand the relationship. Tối nay thầy giảng như vậy là không phải tại vì cho thầy, mà tại vì thầy sắp cho mọi người thầy xuất gia, sắp cho thầy có thọ tỳ kheo giới. Tâm cái người ta mà chưa chặt được cái chỗ đó, thầy không cho thọ đó à. And to be clear, I will not allow you to become fully ordained unless it's clear in your mind, your relationship. I don't want you to be able to do it right away, but I need you to understand the relationship because that's your responsibility. Is it clear? It takes time. I'm not asking you to sever your emotional love right away because it takes a long time. But I need you to understand your responsibilities, why we're doing this. Thầy không đòi hỏi các con là phải lập tức chặt cái tình cảm, cái liên hệ tình cảm ngay lập tức, tại cái đó làm không có dễ. Cần thời gian làm mới xong. Ok? Nhưng để phải hiểu cái trách nhiệm là phải một trong tương lai mình phải chặt cái liên hệ tình cảm đó. Mình mới gọi là người xuất gia chân chính được. You have to evolve towards being a proper level person. Ok? That's why I explain this to you. I can't care less if these idiots, you know, misunderstand, don't understand the thing. It's okay. None of our business. Thiên Ngài dốt rồi ráng chịu, cũng là chuyện với thầy. Okay. Lý do chuyện thầy giảng tối hôm nay là do các con nghe cho rõ ràng mà hiểu. Okay. Is it clear? All right. Any other questions? Tại sao vậy? 有问题吗? 同意不同意? 这个是我在群组里面看很多，不过正面来讲呢，短时间的时候不舍不了。对。慢慢的磨，慢慢的去。对对。对。Yeah. That's why I explained to in Vietnamese and English. I want to emphasize this to her. From her perspective, she doesn't have to give it up. No, 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 no. 从你的观念，你不需要舍。对。可是从出家的人的观念方面，我们需要舍，是不同的。听得懂吗？
对，不过是感觉到舍不得。
From your perspective, you don't have to drop. That I have to drop it. One day, when I feel I'm going to become a real left-form person, I have to drop it. Then I become a real left-form person.
That's it.
Because you cannot tell. It's only my heart. 心里,在心里, 在我的心里是没有，可是在你心里还是有的。 Bà nói bỏ không phải là dễ. She says it's not easy to let go. I say I agree. It's not. You don't have to let go. Your mom does not have to let go. But you have to let go. Cái người thân nhân mình họ bỏ không được đâu. Okay? Thì cái tâm mình phải bỏ. Mình làm tròn cái bổn phận của người xuất gia. Okay? It's you. We're not talking about your family. Because the family will be your family always. Okay? How they feel about you will never change. Okay? But you yourself have to rise above this detachment so that you will open the real wisdom. Quý vị, cái gia đình người của quý vị là sẽ bị cái bề nhầy đó, không thể nào họ bỏ được. Thì cái tâm chúng ta phải bỏ đó, để từ từ chúng ta mới mở được cái trí huệ. Xả cái đó mới mở được cái trí huệ. If you don't let go, you cannot unfold your wisdom. That's why. 你的家人不需要舍, 可是你心里需要舍, 因为是以后, 你需要舍这个感觉的问题, 才可以, 发展你的真的智慧。 Không thể nào mở được trí huệ chân chính, không thể nào đắc được A-la-hán, trừ phi quý vị chặt được cái tiền mạng. You cannot reach our hardship unless you sever it. That's why. You cannot. Okay. Until you reach four stage arahatship, you are formally monk anyway. Cho tới khi mà quý vị đắc được tứ quả la hán là quý vị chỉ là người xuất gia giả thôi. Because inside you can't sever it. Tại cái tâm quý vị chưa xả được. See, Buddhism is very 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 open minded. We know that some of you are fake. And some of us are real. We don't say anything. We don't force you. You see that? Buddhism is very embracing. It's your personal choice. Cái Phật giáo mình đó, nó rộng dễ sợ lắm. Không ép quý làm cái gì hết đó. If you really want to have real wisdom, you have to commit to it. You don't have real wisdom, it's okay. Perfectly okay. Reach first stage, it's perfectly okay. No one forces you. No one forces you. But we know. I know. I take a look and I say, oh, fake, 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 fake. You cannot tell, but we can tell. 我们内行的人可以认识你是不是真正的出家人，可是你外行的人不会认识。那个外人，我外的，当人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人都得，外人 Mấy người mà chưa tới tước họa là đang tập sự. Sao? Từ từ. Thì phải dạy cái pháp cho rõ ràng như vậy, phải bắt đầu quyết định chặt như vậy mới tới được. Nhất định không chặt là không tới được. Is it clear? I'm telling you this because at some point in time, these you phony left-form people have to say, I want to get the fourth stage. I want to separate myself. In my mind, I have to separate. I can no longer afford this. Then you get there. You have a chance to get there. If your mind says, my mother is the most important thing in my life, that's it. You will not reach fourth stage. You know, huh? You have your choice. We teach you the Dharma in order for you to choose. We're not going to choose for you. Tại truyền cái vị cái pháp này, cái vị tự lựa chọn. Tinh cái tiếng chủ mà. Tinh cái miễn bại mà. You choose. We're not choosing for you. Nhi chú gia đa rận. Xu yào. Chua chư chỉ xuyên chợ. 我们不会选择给你。And of course, she hears that and she says, I hope that she will never choose that. We're not talking about your parents, we're talking about you. Your parents will never change. You can be assured of that. Okay. But from our perspective, we have to change. And if you can let go of that, you go into a new relationship between you and your parents, which is so much better. It's free from unclarity of mind because of emotions. Am I making sense to you? Quý vị biết không? Cái do mà quý vị mà chặt cái liên hệ gia đình đó, thì sau này á, quý vị cái liên hệ của quý vị với cái gia đình người thân nhân quý vị nó còn tốt hơn lúc trước nữa. Tại sao vậy? Nó sáng suốt hơn lúc trước nhiều, nó còn bị cái tình cảm bề nhầy nó làm tối tăm. Mình cắt cái liên hệ tới tâm mình, mà cắt hết cái tình cảm đó rồi thì sau này cái trí mình mới sáng, thì cái liên hệ mình càng ngày nó càng khăng khít hơn, nó càng mạnh mẽ hơn nữa. That's, the bonds are stronger by the way, not weaker. Is it clear? It's going to go stronger, not weaker. But then you people don't understand. Quý vị đâu có hiểu được cái chuyện này. It hurts so much. Maybe it's time to stop. Okay? Sounds good? Why am I lying? Many more lifetimes. Okay, let's stop here tonight. Thôi, ngừng lại ở đây.